là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế huyện Văn Yên trong công tác chuyển đổi số. Tiếp đó ghi nhận việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ của các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhờ triển khai các giải pháp tích cực trong huy động vốn từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã huy động vốn đạt 4.475 tỷ đồng, tăng 207 tỷ đồng so với đầu năm và đạt 96% kế hoạch năm. Trong đó tiền gửi dân cư đạt trên 4.160 tỷ đồng, tăng 4,3%, tiền gửi của các tổ chức kinh tế xã hội đạt 304 tỷ đồng. Cùng với huy động vốn hiệu quả, 4 tháng qua chi nhánh đã thực hiện cho vay nền kinh tế được gần 800 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ cho vay lên 6.516 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được nâng lên, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,76%. Thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19, chi nhánh đã cơ cấu cho 249 khách hàng với tổng dư nợ 119 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho khách hàng số tiền 280 triệu đồng, thực hiện điều chỉnh lãi suất cho 25.580 khách hàng với số lãi điều chỉnh giảm 26 tỷ đồng.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2022. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Công ty Điện lực Yên Bái đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khách hàng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Công ty thực hiện tốt các chương trình cải cách hành chính do Tổng Công ty ban hành để nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất. Đặc biệt triển khai tốt công tác chuyển đổi số và thu nộp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm việc làm thu nhập ổn định và các chế độ chính sách cho trên 500 người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 20 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm công ty đạt hơn 1 triệu 114.000 kWh, tăng trên 10% so với năm trước. Doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với năm trước. Tổn thất điện năng 5,29%, giảm 1,6% so với năm trước. Năm 2022, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng, chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số, đồng thời quan tâm công tác an toàn lao động, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Thời gian qua, các cấp hội nông dân đã phối hợp với ngành nông nghiệp, các công ty doanh nghiệp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn sinh học, hữu cơ cho các tổ hợp tác xã, các nhóm hộ nông dân. Hưởng ứng xây dựng nông nghiệp 4.0 trên cơ sở áp dụng các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân tham gia thí điểm một số mô hình sản xuất giống cây con có năng suất cao, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm như sản xuất rau an toàn, ứng dụng các phương pháp tưới nước tiết kiệm, chăn nuôi công nghệ trong nhà máy lạnh. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả thực tế, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong nông dân. Năm 2021, toàn tỉnh có trên 39.600 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm gần 69% so với số hộ đăng ký.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo cải tiến chất lượng công tác điều dưỡng năm 2022. Tại hội thảo đã có 23 sáng kiến cải tiến chất lượng công tác điều dưỡng được trình bày. Những sáng kiến này có ý nghĩa và giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất chất lượng công việc của các điều dưỡng làm việc tại các khoa phòng của bệnh viện. Với tinh thần chủ động sáng tạo, hết lòng vì người bệnh, mỗi khoa phòng của bệnh viện đều có đóng góp sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng, phân bổ các lĩnh vực như truyền máu, lâm sàng, cận lâm sàng và dược. Trong đó có nhiều sáng kiến hay mang giá trị thực tiễn cao như sáng kiến cải tiến dây nối áp lực xâm lấn trong can thiệp tim mạch của khoa nội AB, sáng kiến cải tiến xe lăn có gắn dụng cụ hỗ trợ cọc truyền và giá đỡ bình oxy của khoa hồi sức tích cực chống độc, cải tiến chất lượng truyền máu tại khoa nhi, cải tiến hoạt động vận chuyển người bệnh lên tuyến trên của khoa cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển. Trong những năm qua, cùng với cả nước, ngành y tế huyện Văn Yên đã đẩy mạnh việc ứng dụng và tiếp cận các công nghệ số trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh.
Là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, nên mọi hình ảnh chụp X-quang, CT scanner hoặc siêu âm đều được gửi lên phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh của trung tâm, giúp các bác sĩ đưa ra kết luận nhanh, chính xác trong chẩn đoán và điều trị. Cùng với đó, hệ thống khám chữa bệnh từ xa đi vào hoạt động đã giúp trung tâm y tế tham gia các buổi tư vấn hội chẩn do các bệnh viện tuyến đầu như Việt Đức, Bạch Mai tổ chức hàng tuần. từ đó xử lý kịp thời các ca bệnh khó, các tình huống bệnh nguy hiểm nhằm giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Mạnh Tiệp, Phó trưởng khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi đang triển khai và sử dụng rất có hiệu quả cái phần mềm quản lý bệnh viện OneMed. Tiến tới là chúng tôi có thể triển khai thêm chữ ký điện tử và bệnh án điện tử trong thời gian tới. Đối với quản lý sức khỏe của cán bộ thì chúng tôi đang triển khai cái phần mềm quản lý sức khỏe điện tử cho cán bộ. Và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũng là một trong 7 đơn vị trong cả nước đang thụ hưởng cái đề án y học từ xa của Bệnh viện Việt Đức. Chúng tôi cũng có những ca tham gia hội chẩn, dự tính hội chẩn chẩn và tham gia đào tạo từ xa do Bệnh viện Việt Đức chủ trì.
Với mục tiêu mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám chữa bệnh, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã phối hợp với Viettel Yên Bái lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại trạm y tế xã Đông Cuông. Theo đó, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, người dân sẽ được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng và được các bác sĩ tuyến trên trực tiếp thăm khám ngay tại trạm y tế xã, thay vì phải đến trực tiếp như trước kia. Cán bộ y tế xã Đông Cuông cũng được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng này. Được biết Đông Cuông là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai lắp đặt hệ thống này. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng đã có rất nhiều người dân trên địa bàn xã Đông Cuông đến đăng ký khám bệnh. Qua đó, không chỉ góp phần phòng chống dịch COVID-19 giảm tải cho bệnh viện tuyến trên mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ những buổi hội chẩn khám chữa bệnh từ xa, trạm y tế Đông Cuông đã được nghe những ý kiến thảo luận, đóng góp của hội đồng chuyên môn các cấp để xử lý các ca bệnh khó, phức tạp, tạo cho bệnh nhân có cơ hội tiếp cận với phương pháp điều trị tốt nhất. Đồng thời tạo điều kiện cho y bác sĩ của trạm có thêm cơ hội học tập, cập nhật phương pháp mới trong điều trị, phẫu thuật, giúp cho y tế cơ sở có những xử trí đánh giá ban đầu tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động khám chữa bệnh từ xa, luôn duy trì được thông tin hai chiều với các cấp, sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật từ tuyến trung ương, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Y sĩ Trần Văn Điền, trạm trưởng trạm y tế xã Đông Cuông cho biết.
Trạm y tế xã Đông Cuông thực hiện cái công tác làm khám chữa bệnh từ xa. Đấy thì trong cái thời gian hoạt động, tuy rằng thời gian mới nhưng mà hoạt động rất là có hiệu quả. Cái thứ nhất là đối với cán bộ y tế thì được nâng cao cái trình độ về chuyên môn, hiểu biết cái trình độ chuyên môn mới để thực hiện điều trị cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là đối với người bệnh thì giảm bớt được cái thời gian chi phí đi lại, đi tuyến trên. Cái thứ hai nữa là nắm biết được các cái bệnh mà điều trị tại nhà cũng như là đối với ở trạm y tế.
Ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên còn sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Việc làm này mang lại sự tiện ích trong lưu trữ thông tin về bệnh nhân, dễ dàng trao đổi thông tin của người bệnh giữa các khoa phòng tại bệnh viện, giúp giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã khám và điều trị cho trên 52.000 lượt người, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 90%. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Trong ứng dụng công nghệ số thì cũng đã bước đầu triển khai và cũng đã làm cho cái chất lượng khám chữa bệnh và đặc biệt là cái sự hài lòng của người bệnh cũng đã được nâng lên đáng kể và luôn duy trì ở cái mức là trên 90% cái sự hài lòng của người bệnh.
Nỗ lực trong công tác chuyển đổi số đã giúp ngành y tế huyện Văn Yên tiết kiệm thời gian, nhân lực, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm các thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy gia đình là trung tâm, là đối tượng đích đến để hoạt động, năm 2022, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh các hoạt động đổi mới nội dung hình thức, thực hiện đa dạng hóa các mô hình câu lạc bộ. Một trong những mô hình câu lạc bộ đang được các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái triển khai đó là xây dựng gia đình hạnh phúc, qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với suy nghĩ xây dựng gia đình hạnh phúc sẽ đóng góp tích cực trong thực hiện giữ gìn tổ dân phố bình yên, văn minh, tiến bộ. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố số 4 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, bà Nguyễn Thị Hải đã tuyên truyền vận động chị em trong chi hội đăng ký tham gia câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Câu lạc bộ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2022 với 20 thành viên. Nội dung hoạt động bám sát theo tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc, mục tiêu phấn đấu no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội và đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh. Hiện nay, phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang duy trì 4 câu lạc bộ của hội viên phụ nữ. Các câu lạc bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách mới có hiệu lực liên quan đến phụ nữ trẻ em. Bên cạnh đó còn duy trì hiệu quả tủ sách, tài liệu sinh hoạt và thành lập trang mạng xã hội Facebook, nhóm Zalo chung, thường xuyên cập nhật tin tức, các bài viết, hình ảnh hoạt động tại các chi hội để cung cấp thông tin, kiến thức cho hội viên phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, việc làm, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị Đặng Hoa Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Minh thì hiện tại là đang duy trì 4 câu lạc bộ trên 5 tổ dân phố. Và đối với câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc này là câu lạc bộ rất là mới và nội dung sinh hoạt thì rất là phù hợp với thực tế của địa phương. Và đối với câu lạc bộ thì nội dung sinh hoạt là nhằm nâng cao cái tỷ số hạnh phúc của người nhân dân trên địa bàn và đặc biệt là tuyên truyền về cái luật phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em hội viên. Và trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường của mình chúng tôi là sẽ phát triển mạnh cái mô hình này để nhân rộng ra các tổ dân phố và đặc biệt là duy trì thêm các câu lạc bộ trên toàn phường.
Đối với Hội Phụ nữ phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, trước đây, Hội đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ phụ nữ về kiến thức pháp luật, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, quản lý giáo dục con em trong gia đình, không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Nhằm thực hiện chỉ tiêu được giao về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ từ hoạt động của các câu lạc bộ này, Hội Phụ nữ phường Nguyễn Phúc đã mở rộng hoạt động thành lập nhóm gia đình hạnh phúc với 12 cặp vợ chồng tham gia. Bà Hoàng Thị Hạc, tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Chi hội phụ nữ thì là có cái chị em phụ nữ chúng tôi cũng giúp nhau làm kinh tế. Rồi khi những cái lúc mà có dịch bệnh Covid thì chúng tôi cũng cùng nhau để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Rồi là chúng tôi cũng tham gia những cái thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Và cũng đem lại một cái niềm vui cho tất cả các chị em.
Với nhiều hoạt động thiết thực, nhóm gia đình hạnh phúc tại phường Nguyễn Phúc đã trở thành cầu nối để mọi người chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề trong hôn nhân, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế. Hoạt động dựa trên 4 tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nhóm gia đình hạnh phúc còn huy động được sự tham gia nhiệt tình của nam giới. Các thành viên của nhóm làm nòng cốt cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố hạnh phúc, gắn kết tình cảm xóm giềng, cùng nhau thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Bà Cao Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Bởi vì hiện nay thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu giao mới của thành ủy cũng như là của đảng ủy phường về chỉ số hạnh phúc, nâng cao chỉ số hạnh phúc đối với người dân. Vì thế với tổ chức hội chúng tôi là công tác tuyên truyền vận động thì cũng cần phải nhân rộng các mô hình này để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và đồng thời cũng thực hiện tốt cái phong trào nhiệm vụ trọng tâm của hội giao cho năm 2022.
Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2022, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái đã giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương tham mưu đề xuất để thành lập và phát triển hoạt động nhóm, mô hình câu lạc bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phối hợp với các ngành thực hiện tiêu chí bám sát hướng dẫn hướng về cơ sở, cung cấp tài liệu sinh hoạt, tìm nguồn lực xây dựng quỹ hoạt động, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ về nội dung hoạt động của các câu lạc bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc ở các địa phương được bền vững và ngày càng đi vào đời sống sinh hoạt của hội viên, góp phần tích cực trong việc triển khai đồng bộ giải pháp, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, thành phố Yên Bái. Phấn đấu đến hết năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn đạt từ 70% trở lên. Đồng thời phát huy vai trò tích cực của phụ nữ và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo điều kiện cho phụ nữ bình đẳng và phát triển.
Cuối chương trình hôm nay là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta?
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này. Mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà. Thế à? Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình, người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo, đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuốn hết cả quýt lên thì... Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả 100 triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi,
Ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông? Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có kêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá, giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La đấy, anh Út đấy, chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.